Bài 13.3, ám ảnh sợ là gì? Phobia. Nỗi ám ảnh sợ là một loại rối loạn lo âu. Đó là một dạng sợ hãi hoặc lo lắng tột độ, được kích hoạt bởi một tình huống hoặc đối tượng cụ thể. Một tình huống gây ra nỗi ám ảnh sợ. Bạn có thể biết rằng ra ngoài ban công của một tòa nhà cao tầng là an toàn nhưng lại cảm thấy sợ hãi khi ra ngoài đó. Bạn thậm chí có thể không thể ngắm cảnh từ phía sau cửa sổ bên trong tòa nhà. Một đối tượng gây ra nỗi ám sợ. Bạn có thể biết rằng nhện không có độc hoặc nó sẽ không cắn bạn, nhưng điều này vẫn không làm giảm bớt nỗi lo lắng của bạn. Bạn thậm chí có thể cảm thấy lo lắng tột độ khi nghĩ hoặc nói về tình huống hoặc đối tượng. Nỗi ám sợ và sức khỏe tâm thần. Nhiều người trong chúng ta có nỗi sợ hãi về những tình huống hoặc đối tượng cụ thể. Điều này là hoàn toàn bình thường, một nỗi sợ hãi chỉ trở thành nỗi ám sợ nếu nỗi sợ hãi không tương xứng với sự nguy hiểm. Nó kéo dài hơn 6 tháng. Nó có tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi ước mình có được một lý do để giải thích cho mọi người hiểu nỗi ám ảnh của tôi đến từ đâu, nhưng tôi thì không có. Tôi chỉ xử lý nó theo cách tốt nhất có thể. Khi nào tôi nên nhận trợ giúp cho nỗi ám ảnh sợ? Có thể khó biết được khi nào thì cần trợ giúp cho nỗi ám ảnh. Hãy nhớ rằng những ám ảnh là một loại rối loạn lo âu. Có lẽ đã đến lúc cân nhắc việc điều trị nỗi ám ảnh của bạn nếu tránh đối tượng, tình huống, địa điểm hoặc hoạt động kích hoạt ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn hoặc khiến bạn vô cùng khó chịu. Nó khiến bạn không thể làm những việc bạn thường yêu thích. Nó gây ra nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc hoảng loạn mãnh liệt và tràn ngập. Bạn nhận ra rằng nỗi sợ hãi của bạn không tương xứng với mối nguy hiểm. Bạn đã có nỗi ám ảnh ít nhất 6 tháng. Nó khiến bạn không nhận được sự hỗ trợ cho các vấn đề sức khỏe khác. Ví dụ, nỗi ám ảnh khiến bạn không thể sử dụng điện thoại hoặc gặp bác sĩ. Các loại ám sợ. Nỗi ám ảnh có thể phát triển trước bất kỳ đối tượng hoặc tình huống nào. Một số người có thể gặp nhiều nỗi ám ảnh, chúng có thể được phân thành hai nhóm. Những ám ảnh sợ chuyên biệt. Nỗi ám sợ phức tạp. Những ám ảnh sợ chuyên biệt. Đây là những nỗi ám ảnh về một vật thể hoặc tình huống cụ thể, chẳng hạn như nhện hoặc đi máy bay. Chúng thường phát triển ở thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Đối với một số người, chúng có thể trở nên ít nghiêm trọng hơn khi họ già đi. Một số nỗi ám sợ cụ thể khá phổ biến là nỗi ám sợ động vật, chẳng hạn như chó, côn trùng, rắn hoặc động vật gặm nhấm. Nỗi ám sợ về môi trường tự nhiên, chẳng hạn như độ cao, nước, bóng tối, bão hoặc vi trùng. Nỗi ám sợ tình huống, chẳng hạn như đi máy bay, đi khám nha sĩ, đi đường hầm, không gian nhỏ hẹp hay thang cuốn. Nỗi ám sợ dựa trên cơ thể, chẳng hạn như máu, chất nôn mửa, vết tiêm, nghẹt thở, thủ tục y tế hoặc sinh nở. Nỗi ám sợ tình dục, chẳng hạn như hành vi tình dục hoặc sợ khỏa thân. Những nỗi ám sợ khác, chẳng hạn như một số loại thực phẩm, đồ vật hoặc nhân vật hóa trang. Tuy nhiên, nỗi ám sợ của bạn có thể là một trải nghiệm hoàn toàn độc đáo. Có nhiều nỗi ám sợ cụ thể hơn những nỗi ám sợ được liệt kê ở trên. Cảm giác như thế nào khi trải qua một nỗi ám sợ chuyên biệt? Nếu bạn sợ điều gì đó mà bạn phải nhìn thấy hoặc phải làm quá nhiều, điều này có thể bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu nỗi ám sợ của bạn liên quan đến điều gì đó mà bạn không thường xuyên tiếp xúc, điều này đôi khi có thể ít ảnh hưởng đến bạn hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cảm thấy sợ hãi và lo lắng ngay cả khi đối tượng hoặc tình huống đó không hiện diện. Điều này có nghĩa là nỗi ám sợ vẫn có thể ảnh hưởng đến bạn hàng ngày. Những ám sợ phức tạp. Những nỗi ám sợ phức tạp có xu hướng tác động mạnh mẽ hoặc gây rối loạn đến cuộc sống của bạn hơn những nỗi ám sợ chuyên biệt. Chúng có xu hướng phát triển khi bạn trưởng thành. Hai trong số những nỗi ám sợ phức tạp phổ biến nhất là nỗi ám ảnh sợ xã hội, chứng sợ đám đông. Nỗi ám ảnh sợ xã hội là gì? Nếu mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi tột độ trong các tình huống xã hội. Bạn sẽ thường cố gắng tránh chúng. Bạn có thể lo lắng về một sự kiện xã hội trước, trong và sau khi nó diễn ra. Nó còn được gọi là lo âu xã hội hoặc rối loạn lo âu xã hội. Rất nhiều người cảm thấy khó khăn trong các tình huống xã hội hoặc cảm thấy ngại ngùng hoặc lúng túng vào những thời điểm nhất định. Điều này là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh sợ xã hội có thể hoàn toàn áp đảo bạn. Bạn có thể cảm thấy rất khó khăn khi tham gia vào các hoạt động hàng ngày như nói chuyện trong các nhóm, bắt đầu cuộc trò chuyện, nói trước công chúng, nói chuyện qua điện thoại, gặp gỡ những người mới, nói chuyện với các nhân vật có thẩm quyền, chẳng hạn như nói chuyện với bác sĩ, ăn uống trước mặt người khác, các chuyến đi thường xuyên ra ngoài, ví dụ như đến các cửa hàng, đi làm, Tôi mắc chứng ám ảnh sợ từ khi mới 3 tuổi và không thể ứng xử được với những yêu cầu xã hội của một nhóm vui chơi. Sau đó, tôi tiếp tục mắc chứng ám ảnh sợ trường học cho đến tuổi thiếu niên, sau đó là nhiều nỗi ám ảnh sợ khác đối với trường đại học và công việc, dẫn đến việc tôi trở nên thất nghiệp, bị cô lập, sợ khoảng trống và trầm cảm nặng. Bạn có thể lo lắng về những tình huống xã hội này vì bạn sợ người khác sẽ đánh giá bạn một cách tiêu cực, hoặc có thể bạn sợ rằng mình sẽ xúc phạm người khác bởi điều gì đó bạn nói hoặc làm. Bạn cũng có thể lo lắng về việc người khác nhận thấy bạn đang lo lắng. Nỗi ám ảnh sợ xã hội có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Nó có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và lòng tự trọng của bạn, khiến bạn cảm thấy vô cùng cô lập, gây khó khăn cho việc phát triển và duy trì các mối quan hệ, cản trở khả năng làm việc của bạn hoặc thực hiện các công việc hàng ngày như mua sắm. Rất nhiều nỗi ám ảnh sợ xã hội, nhưng không có bạn bè. Khi tôi bước qua cửa và ở giữa những người khác, tôi thậm chí không thể mở mắt ra. Chứng sợ khoảng trống là gì? Agoraphobia. Nhiều người nghĩ rằng chứng sợ khoảng trống là chứng sợ không gian rộng mở, nhưng nó còn phức tạp hơn thế. Chứng sợ khoảng trống là cảm giác lo lắng khi ở những nơi hoặc tình huống có thể khó thoát ra. Điều đó có thể gây xấu hổ khi thoát ra. Nơi bạn có thể không nhận được sự giúp đỡ nếu bạn lên cơn hoảng loạn. Bạn có thể trải qua mức độ lo lắng cao độ về các tình huống hàng ngày. Bạn cũng có thể cố gắng tránh những tình huống này. Một số ví dụ bao gồm: ở bên ngoài một mình, ở trong không gian mở, ở trong đám đông, đi du lịch bằng ô tô, xe buýt hoặc máy bay, ở trong không gian kín, chẳng hạn như thang máy hoặc trong cửa hàng. Chứng sợ khoảng trống có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách sống của bạn. Nhiều người mắc chứng sợ khoảng trống cảm thấy khó rời khỏi nơi họ sống. Chứng sợ khoảng trống phát triển như thế nào? Chứng sợ khoảng trống có thể phát triển do nhiều lý do. Một ví dụ là chứng rối loạn hoảng sợ, nhưng không phải tất cả những người mắc chứng sợ khoảng trống đều mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Chứng sợ khoảng rộng đôi khi có thể phát triển sau một cơn hoảng loạn. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng về việc có thêm một đứa con nữa. Đến lượt nó, bạn có thể cảm thấy các triệu chứng của mình quay trở lại mỗi khi bạn gặp tình huống tương tự. Để kiểm soát sự lo lắng của mình, bạn có thể bắt đầu tránh xa địa điểm hoặc tình huống cụ thể đó. Tránh các tình huống nào đó có thể có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách sống của bạn và có thể khiến nỗi ám ảnh của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn mắc chứng sợ khoảng trống, bạn cũng có thể không thích ở một mình hoặc sợ sự đơn điệu, trở nên lo lắng trong không gian chật hẹp hoặc sợ bị nhốt. Triệu chứng thể lý của ám ảnh sợ. Các triệu chứng thực thể bạn có thể gặp có thể bao gồm: cảm thấy không vững, chập choạng, chóng mặt, lâng lâng hoặc ngất xỉu, cảm giác như bạn đang bị nghẹt, tim đập thình thịch, đánh trống ngực hoặc nhịp tim tăng nhanh, đau ngực hoặc tức ngực, đổ mồ hôi, cơn nóng bừng hoặc lạnh, khó thở hoặc cảm giác ngột ngạt, buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy, cảm giác tê hoặc ngứa gian, run rẩy hoặc run sợ. Những triệu chứng tâm lý của ám ảnh sợ. Các triệu chứng tâm lý có thể khác nhau, một số kinh nghiệm có thể bao gồm: sợ ngất xỉu, sợ mất kiểm soát, sợ chết, cảm giác xa vời thực tại hoặc tách rời khỏi cơ thể được gọi là phân ly. Những ví dụ về nguyên nhân của nỗi ám ảnh sợ. Sự cố hoặc sang chấn trong quá khứ, một số tình huống nào đó có thể có ảnh hưởng lâu dài đến cảm nhận của bạn về chúng. Ví dụ, nếu bạn từng trải qua nhiều hỗn loạn trên máy bay khi còn trẻ, bạn có thể phát triển nỗi ám ảnh khi đi máy bay. Hoặc nếu bạn bị chó cắn cách đây vài năm, bạn có thể hình thành nỗi ám ảnh sợ đối với chó. Những phản ứng đã học được từ hồi nhỏ, nỗi ám ảnh của bạn có thể phát triển từ các yếu tố trong môi trường thời thơ ấu của bạn. Ví dụ, bạn có thể có cha mẹ hoặc người giám hộ đầy lo âu hoặc bất an. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn đối phó với sự lo lắng trong cuộc sống sau này. Bạn có thể phát triển nỗi ám ảnh cụ thể tương tự như cha mẹ hoặc anh chị em. Nếu họ có phản ứng nghiêm trọng với điều gì đó mà họ sợ hãi, điều này có thể khiến bạn cũng cảm thấy giống như họ. Những phản ứng và đáp ứng với sự hoảng loạn hoặc sợ hãi. Bạn có thể có phản ứng mạnh mẽ hoặc hoảng loạn trước một tình huống hoặc đồ vật nào đó. Bạn có thể thấy mình cảm thấy xấu hổ vì điều này, đặc biệt nếu những người xung quanh phản ứng mạnh mẽ trước phản ứng của bạn. Bạn thậm chí còn lo lắng mãnh liệt hơn nữa khi nghĩ đến việc điều này lại xảy ra. Trải qua căng thẳng kéo dài, căng thẳng có thể gây ra cảm giác lo lắng và trầm cảm. Nó có thể làm giảm khả năng đối phó của bạn trong những tình huống cụ thể. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng hơn khi gặp lại những tình huống đó. Trong một thời gian dài, điều này có thể phát triển thành nỗi ám ảnh. Yếu tố di truyền. Nghiên cứu cho thấy một số người dễ bị mắc chứng ám ảnh sợ hơn những người khác. Bạn có thể thấy hữu ích khi cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra nỗi ám ảnh sợ của chính mình. Nhưng bạn cũng có thể cảm thấy rằng chẳng có lời giải thích nào đơn giản cả. Một số người tránh né đối tượng hoặc tình huống gây ra nỗi ám ảnh sợ của họ. Nhưng điều này có thể khiến nỗi sợ hãi của bạn trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Tuy nhiên, việc ở trong một tình huống liên quan đến nỗi ám ảnh của bạn có thể rất khó khăn. Bạn có thể cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp hoặc tìm kiếm một nhà khai vấn để giúp bạn làm được điều này. Liệu pháp trò chuyện dành cho chứng ám ảnh sợ? Trong quá trình điều trị bằng trò chuyện, bạn sẽ nói chuyện với chuyên gia về những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. Bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần của bạn có thể giải thích về các lựa chọn có sẵn dành cho bạn. Họ có thể giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị nói chuyện phù hợp. Liệu pháp nhận thức hành vi? Liệu pháp nhận thức hành vi, CBT, nhằm mục tiêu, xác định mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, giúp phát triển các kỹ năng thực tế để quản lý bất kỳ thói quen nào đang gây ra vấn đề, rắc rối cho bạn. CBT có thể bao gồm một loạt các kỹ thuật được sử dụng để điều trị chứng ám ảnh sợ. Nó có thể bao gồm liệu pháp tiếp xúc, được gọi là giải mẫn cảm. Một nhà khai vấn có thể giúp bạn vượt qua ám ảnh sợ